Tôi từng thích thầm một người suốt 6 năm. 6 năm, không quá dài so với cả một đời người, nhưng đủ để mỗi đêm tôi thao thức, để từng ngày trôi qua đều bị một ánh mắt, một nụ cười chiếm trọn tâm trí. Đã có một khoảng thời gian chúng tôi xa nhau và tôi đã ngây ngô tin rằng mình có thể quên. Cho đến khi gặp lại, lần này chúng tôi thực sự được ở bên nhau. Nhưng tôi đâu ngờ, lúc hoa nở rực rỡ nhất cũng là khi hoa sắp tàn. Tôi lại mất cậu ấy, thêm một lần nữa. Tên tôi Đường Vân Thành. Từ năm cấp 1, tôi sống cùng dì giúp việc trong căn nhà rộng nhưng lạnh lẽo. Bố mẹ đi làm ở nước ngoài nhiều năm, cuộc sống không thiếu thốn, nhưng vắng đi tiếng cười và hơi ấm của gia đình. Dì trông thương tôi như cháu ruột, chăm chút cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Tôi không phải là đứa có ngoại hình xấu xí, chỉ là quá rụt rè, ít nói. Cả thế giới của tôi gần như gói gọn trong căn nhà và những câu chuyện cùng dì. Ở lớp, tôi chẳng thân thiết với ai. Dù có người bắt chuyện, tôi cũng chỉ gượng cười, trả lời qua loa vài câu rồi khép mình lại. Cho đến năm lớp 7, hôm ấy, tôi ngủ dậy muộn, vội vàng chạy vào trường thì va phải Hứa Tịch Dương, cậu bạn cùng lớp đã quen mặt từ năm lớp 6. Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống nền gạch, vang lên một tiếng khẽ. Còn chưa kịp cúi xuống, cậu đã nhanh chóng nhặt lên, đưa về phía tôi. Ánh mắt cậu dừng lại nơi tôi, giọng nói trầm ấm vang lên, rõ ràng và dịu dàng đến lạ. "Xin lỗi, cậu có sao không?" Khoảnh khắc ấy, tôi như bị đứng hình, chỉ kịp lắc đầu, đáp nhỏ, "Không, không sao." Tôi cầm lấy chiếc điện thoại, rồi vội quay bước đi. Nhưng trái tim tôi đã lỡ mất một nhịp, từ hôm va phải Hứa Tịch Dương, tôi bắt đầu để ý cậu nhiều hơn. Trong lớp, cậu không phải kiểu quá nổi bật như mấy hot boy được mọi người tung hô, nhưng lại có sức hút rất riêng, ánh mắt tập trung khi ghi chép, dáng vẻ bình thản lúc làm bài, và đôi khi là nụ cười như nghiêng lộ rõ má lúm đồng tiền khiến tôi sao xuyến đến lạ. Chúng tôi ít khi nói chuyện, nếu có, cũng chỉ là những lần tôi mượn thước hay cậu vô tình hỏi tôi có làm bài tập toán không. Thế nhưng, chỉ vài câu ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến tim tôi rung lên khe khẽ. Năm lớp 8, tôi cố tình chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, chỉ cách bàn cậu một bàn. Thỉnh thoảng, gió thổi qua, tà áo đồng phục của cậu khẽ lay động, tôi lại giả vờ cúi xuống viết để che đi gương mặt đang đỏ ửng. Có lần, tôi gửi lời mời kết bạn WeChat cho cậu. Khi thông báo đã chấp nhận hiện lên, tôi nằm cuộn tròn trong chăn, cười khúc khích như một đứa trẻ vừa giấu được bí mật lớn. Tối đó, tôi lấy hết can đảm nhắn tin, "Tịch Dương, mai có tiết thể dục không?" Mãi gần một tiếng sau, cậu mới trả lời, "Tớ không biết, cậu hỏi người khác đi." Những lần sau, khi tôi nhắn tin, cậu hầu như không trả lời nữa. Năm lớp 9, giữa tôi và cậu càng thêm xa cách. Tôi nghe nói cậu được ghép đôi cùng Tạ Uyên Linh, bạn nữ lớp bên, học giỏi, xinh đẹp, hoạt bát, được mọi người gọi là nữ thần. Từ đó, tôi không còn dám nhìn lén cậu như trước, sợ rằng chỉ cần một ánh mắt, cậu sẽ nhận ra tôi thích cậu. Gần cuối năm học, một buổi chiều tan trường, khi mọi người đã về gần hết, tôi mới lững thững bước ra cổng. Nhưng chưa kịp rời khỏi, tôi bắt gặp cậu và Uyên Linh ngồi ở ghế đá, họ đang trò chuyện cùng nhau. Tôi cúi gầm mặt, chạy thật nhanh ra khỏi trường, vừa chạy vừa tự nhủ, từ nay, tôi sẽ không thích cậu nữa. Lên cấp 3, tôi thật sự tin mình sẽ thoát khỏi thứ tình cảm ấy. Nhưng chớ trêu thay, tên chúng tôi lại nằm cạnh nhau trong danh sách lớp mới. Cảm giác ấy giống như tôi đã buông tay một cánh diều, vậy mà gió lại thổi nó quay về, móc vào tay tôi lần nữa. Ngày đầu bước vào lớp, vừa chạm mắt cậu, tim tôi lại một lần nữa thắt lại. Hứa Tịch Dương ngồi ở bàn cuối, ngay cạnh cửa sổ. Tôi đã nhìn thấy cậu, nhưng lập tức cúi gằm mặt, giả vờ như đang tìm chỗ ngồi. Ánh sáng từ ô cửa hắt lên gương mặt cậu, khiến tôi càng không dám liếc thêm lần nào nữa. Tôi đảo mắt quanh lớp, tất cả bàn đều đã kín chỗ, chỉ còn trống một ghế ngay trước mặt Tịch Dương. Tim tôi trùng xuống. Tâm trí đang lơ lửng như trên mây thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến tim tôi chao đảo, "Vân Thanh, cậu ngồi chỗ này đi." Tôi khựng lại, nuốt khan một cái. "À, tớ cảm ơn." Chúng tôi vẫn giữ khoảng cách như trước kia, nhưng từ đó bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Không hẳn thân thiết, nhưng cũng chẳng còn xa lạ. Những lúc ở nhà ăn, ánh mắt tôi vẫn thường vô thức tìm về phía cậu. Có đôi khi, bắt gặp cậu cũng đang nhìn lại chỉ trong tích tắc, như một cái chớp mắt vội vàng rồi cậu lại cúi xuống vừa ăn vừa trò chuyện với mấy bạn nam khác. Những lúc như thế, tôi sẽ giả vờ tập trung ăn thật nhanh, nhưng thìa đũa trong tay lại run nhẹ, tim đập loạn cả nhịp. Tôi vẫn chưa từng dám nói ra tình cảm của mình. Chỉ lặng lẽ cất giữ những mảnh vụn nhỏ về cậu, hôm nay cậu ăn gì, áo khoác màu gì, hay khi cậu cười, đôi mắt cong lên ra sao. Năm lớp 11 trong buổi làm bài tập, cô giáo xếp tôi và cậu chung một nhóm. Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi thấy ngại nên chỉ biết cúi đầu đọc lại đề bài. Cậu bỗng lên tiếng, "Này, tớ nhớ có lần tớ ngồi nói chuyện với Uyên Linh ở ghế đá, cậu làm gì mà chạy nhanh dữ vậy? Tớ còn tưởng cậu sắp ngã cơ đấy." Tôi giật mình, mắt chớp liên tục. "Tớ, hả? À, hôm đó nhà tớ có việc, dì bảo về gấp." Cậu chống cằm, ánh mắt như đang nhớ lại gì đó, nói mới nhớ, "Hôm đó Uyên Linh tỏ tình với tớ, nhưng tớ từ chối, tớ ghét mấy trò ghép đôi kiểu đó lắm." "Cậu cũng thấy vậy đúng không?" Tôi mím môi, tránh ánh nhìn của cậu. "Ừ, cũng đúng." Nhưng trong lòng tôi, những con sóng vừa lặng đã bắt đầu xô nhau dồn dập. Cậu khẽ cười, nụ cười như nghiêng ấy khiến tôi chẳng biết nên nhìn vào mắt cậu hay vội cúi xuống bàn cho an toàn. "Vậy là cậu cũng giống tớ," cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng. Tớ nghĩ, có vài người, không cần phải ồn ào, cũng chẳng cần cho cả thế giới biết, chỉ cần ở gần nhau thôi là đủ. Tôi hơi ngẩn ra, không rõ câu ấy cậu chỉ buột miệng hay có ẩn ý gì sâu xa. Trong khi tôi còn bận ngẫm nghĩ, cậu đã cúi xuống tiếp tục viết nốt bài tập, còn tôi thì chẳng thể tập trung nổi. Từ hôm đó, tôi nhận ra ánh mắt cậu tìm về phía tôi nhiều hơn. Ở hành lang, trong giờ thể dục, thậm chí lúc đang xếp hàng lấy cơm. Ban đầu tôi tự nhủ chắc chỉ là tình cờ, nhưng đến nhiều lần tiếp theo, tôi bắt đầu tin rằng mình không hề ảo giác. Một buổi chiều tan học, mây đen kéo đến, cứ lững lờ trôi khiến cả bầu trời đen kịt. Mưa bắt đầu đổ xuống, trắng xóa cả sân trường. Nhiều học sinh ùa ra trú dưới mái hiên. Tôi đứng loay hoay với chiếc ô, nhưng khóa cứng ngắc, không sao bật được. Bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt. "Đi cùng tớ không? Nhà cậu và tớ cùng hướng mà." "Là cậu." Hứa Tịch Dương, những giọt mưa bám trên mái tóc đen rủ xuống trán cậu, ánh mắt sáng mà bình thản. Tôi khẽ gật đầu. Chúng tôi bước cạnh nhau, mưa gõ lộc bộc trên mặt ô. Mùi mưa trộn lẫn với mùi bạc hà nhàn nhạt từ áo cậu khiến tôi muốn bước thật chậm để con đường về nhà dài thêm chút nữa. Hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy khoảng cách giữa tôi và cậu đã gần lại một cách rõ rệt. Thời gian sau, mỗi lần vô tình bắt gặp ánh mắt Hứa Tịch Dương, tim tôi lại đập nhanh hơn thường lệ. Những câu chào ngắn ngủi, những cái gật đầu thay cho lời hỏi han đã trở thành một thói quen ngầm giữa chúng tôi. Thỉnh thoảng, tôi nhận được vài tin nhắn từ cậu, chỉ là hỏi bài toán hay nhắc tôi mai nhớ mang sách, nhưng tôi vẫn lưu lại, đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng từng chữ, như thể sự cảm giác ấy sẽ trôi mất. Một buổi trưa, khi tôi đang cẩn thận xếp sách vào ngăn bàn, giọng cậu vang lên phía sau, "Chiều nay cậu rảnh không? Tớ muốn mượn cậu cuốn để ôn văn." Tôi khựng lại một chút rồi gật đầu, "Ừ, tớ mang cho cậu." Khi đưa sách, tay tôi khẽ chạm vào tay cậu. Cái chạm nhẹ đến mức thoáng qua cũng có thể bỏ lỡ, nhưng với tôi lại như một tia điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Cậu không vội rút tay về, ánh mắt dừng lại vài giây rồi khẽ cười, "Cảm ơn cậu nhé." Tôi quay đi thật nhanh, sợ cậu sẽ nhìn thấy gương mặt mình đang nóng bừng. Tối hôm đó, điện thoại rung lên, tin nhắn từ Hứa Tịch Dương. "Sách của cậu sạch thật, chẳng bù cho sách tớ, dính toàn mực lem nhem." Chỉ một câu đơn giản, nhưng tôi trằn trọc cả đêm, không tài nào chợp mắt được. Mấy hôm sau, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến những lần cậu mở sách, đôi khi còn lén nhìn xem bên trong có thật sự lem mực như cậu nói không. Nhưng mỗi lần định đưa mắt liếc qua, tôi lại sợ bắt gặp ánh nhìn của cậu. Một tuần sau, tiết văn buổi chiều kết thúc muộn, lớp thưa dần. Tôi đang thu dọn sách vở thì Hứa Tịch Dương tiến lại gần, đặt lên bàn tôi một cuốn sổ dày, "Đây, trả cậu." "À, tớ có đánh dấu vài chỗ, hy vọng cậu không phiền." Tôi nhận lấy, thoáng thấy bên lề trang giấy là nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc, kèm vài dòng ghi chú và cả hình vẽ mặt cười nhỏ xíu. Tôi bật cười, rồi vội vàng kìm lại, sợ lỡ để lộ ra trước mặt cậu. Tịch Dương đứng đó, hơi nghiêng đầu nhìn tôi, "Cậu hay cười một mình à?" Tôi luống cuống, "Không, tại mấy hình vẽ này nhìn buồn cười thôi."